tin và lòng sùng kính của người đệ tử. Vậy điều quan trọng là niềm tin và lòng sùng kính mà người đệ tử phát triển. Khi chúng ta cầu lại thầy mình, dĩ nhiên là chúng ta không nên nói với con người, mà với tâm giác ngộ đang hiện thành thân Ngài. Nếu chúng ta nói với con người, dĩ nhiên là có những giới hạn. Đó là một hình dạng người với những khả năng và những điều không làm được. Trong liên hệ từ thầy sang trò, chúng ta dùng hình dạng hay sự hiện diện của con người để tiếp xúc, chạm được đến tâm giác ngộ. Bên kia cái điểm tựa ấy, chúng ta sẽ nhận được sự ban phước giúp ta thoát khỏi các màn che của sự vô minh. Vì lý do đó, đức tính của đệ tử có lẽ quan trọng hơn đức tính của thầy. Ví dụ sau đây được nhiều người biết. Một bà cụ Tây Tạng có con trai sắp đi buôn bán ở Ấn Độ. Bà nhờ con mang về một vật thánh mà Phật đã chạm vào gần hay từ xa. Con bà ra đi như tất cả các khách thương. Ông rất bận và khi trở về trông thấy nhà mẹ, ông chợt nhớ ra rằng đã quên đem về vật đã hứa với mẹ. Đang đi những bước cuối về nhà, ông thấy xác của một con chó, sọ của nó thật khô. Ông lấy được một cái răng từ cái sọ đó. Ông bọc nó trong một tấm lụa quý và đưa cho mẹ, nói rằng đó là một chiếc răng của Phật. Mẹ ông không nghi ngờ và đặt nó lên bàn thờ của bà. Trong những năm cuối đời, bà dùng chiếc răng Phật ấy làm điểm tựa cho sự tu tập, lòng sùng kính và các sự cúng dường của bà. Ngoài sự giúp cho chiếc răng đem lại, bà nhận được phước từ chiếc răng Phật, từ tâm giác ngộ, khiến lúc chết nơi bà hiện ra tất cả dấu hiệu của sự chứng đắc, có những ngọc trong các tro sau khi quả thiêu bà. Vậy thầy là niềm tin, lòng sùng kính của chúng ta. Ngài không chỉ là con người mà chúng ta đã gặp. Nếu chỉ là con người, chúng ta luôn phải ở gần thầy. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tin tưởng, không mở ra đối với tâm giác ngộ ở nơi thầy, thì chúng ta không bao giờ gặp thầy. Chúng ta có thể suốt đời ở dưới chân thầy mà không hề thấy dù chỉ một lúc. Chúng ta có gặp một người thật nhưng không bao giờ gặp một vị thầy. Trái lại, chúng ta có thể sống rất xa thầy, rất ít khi gặp Ngài, hay có lẽ không gặp chút nào. Tuy nhiên, tâm ta bằng những liên hệ của tin tưởng và sùng kính được kết hợp một cách không thể tách rời với tâm thầy và luôn như thế. Người ta nói rằng người thầy không bao giờ chết. Chúng ta có thể tưởng rằng khi cái chết vật chất của thầy xảy đến, liên hệ bị gián đoạn. Nhưng bởi liên hệ là từ tâm đến tâm, sự chết vật chất không phải là một giới hạn. Chỉ trong tâm một đệ tử mất đi niềm tin và lòng sùng kính thì người thầy mới thực sự chết. Nhưng ngày nào niềm tin của ta còn sống, dù sự biểu hiện vật chất của thầy không còn nữa, ảnh hưởng tâm linh của Ngài vẫn tồn tại. Nguồn cảm hứng vẫn còn đó, và chúng ta không bao giờ bị xa cách với tâm thầy. Rogo Rinpoche, dịch giả Liên Hoa Sanh, đã nhiều lần nói với các đệ tử rằng dù họ có từ đâu mà cầu gọi Ngài, Ngài sẽ ở đó. Nếu họ quán Ngài ở nơi đỉnh đầu, Ngài sẽ ở đó. Nếu quán Ngài nơi tim họ, Ngài sẽ ở đó. Nếu họ mời Ngài trước mặt họ, họ sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Vậy điều thiết yếu trong quan hệ thầy trò là ở lòng sùng kính, lòng tin nơi tâm giác ngộ của thầy. Cũng có thể có một sự trao đổi giữa thầy và đệ tử nếu thầy là một vị Phật hoàn toàn và đệ tử không hoàn toàn. Vị thầy không vứt bỏ đệ tử, Ngài giúp người ấy hết sức mình và đưa người ấy đến chỗ phát triển những đức tính cần có. Vậy người thầy phải làm việc nhiều hơn để nâng lấy đệ tử. Trong trường hợp kia, nếu đệ tử có nhiều lòng tin và các đức tính rõ ràng, và vì thầy không hoàn toàn thì đệ tử nắm được thầy. Quả vậy, do lòng tin và sùng kính, đệ tử xem thầy như một vị giác ngộ, và như vậy đệ tử làm việc nhiều hơn. Trong trường hợp trước, người thầy phải làm nhiều hơn. Lý tưởng là cả hai đều hoàn toàn. Bây giờ có một sự hợp nhất, nhưng trường hợp này rất hiếm. Cả hai trường hợp sau có thể xảy ra. Chúng ta có thể như người đàn bà đáng khen kia đã thấy răng Phật nơi răng con chó và đã đạt đến chứng đắc tối cao mà không gặp Phật. Chúng ta có thể như người thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông đã hầu Phật suốt 18 năm mà không bao giờ thấy được đức tính phi thường của vị giác ngộ. Ông thấy Phật có những tính chất của người tu thông thường, đôi khi có vài khuyết điểm. Các đệ tử càng quy tụ chung quanh Phật, ông càng thêm thù, ghen tị và tức giận đối với Phật. Sau cùng cái giận ấy đã khiến ông tái sinh trong địa ngục. Vậy ở gần Phật không hề là một bảo đảm cho sự thành công của sự tu của chúng ta. Thành công ấy có được nhờ niềm tin và lòng sùng kính mà chúng ta phát triển. Dây thường tiêu biểu cho liên hệ thầy đệ tử có hai khía cạnh, tất cả tùy thuộc vào đầu nào chúng ta cầm. Đối với thầy, đầu ấy là tình thương từ bi giúp đỡ. Đối với đệ tử, đầu ấy là lòng sùng kính, cố gắng và tin tưởng. Mỗi bên đều có thể làm đứt liên hệ. Nếu thầy thiếu từ bi, nhẫn nhục và lưu tâm tới lợi ích của đệ tử, sự đứt xảy ra. Nếu đệ tử mất niềm tin và lòng sùng kính, nếu đệ tử rời xa thầy và buông sợi dây ra, có sự đứt xảy ra và xa maya, liên hệ giữa thầy và đệ tử bị hỏng. Liên hệ tạo ra giữa thầy và đệ tử cần thiết vì đảm bảo cho sự tiến bộ của đệ tử. Về phía thầy, nó mạnh lên nhờ lòng từ bi và sự lưu tâm đối với đệ tử. Về phía đệ tử, nó mạnh lên nhờ niềm tin và sùng kính đối với thầy. Liên hệ đó không cần được hình thức quá, nghi lễ quá. Thầy không cần tuyên bố chính thức: anh là đệ tử của tôi. Đệ tử không cần gặp thầy để hỏi: thầy có nhận con làm đệ tử không? Thực ra, liên hệ tự thiết lập một cách tự nhiên, không cần một sự tuyên bố hình thức, bởi ý chí làm việc chung. Người thầy đem đến sự nâng đỡ, lưu tâm, từ bi và sẵn sàng giúp. Đệ tử dâng lên ý chí làm việc với thầy và niềm tin của mình. Nếu chúng ta làm việc và vẫn niềm tin đối với một vị thầy, thì liên hệ đó, samaya đó giữa người và ta được thiết lập vững chắc hơn. Nếu mất niềm tin, ta cắt sợi dây nối ta với thầy. Chúng ta cắt đứt thệ nguyện đó và chúng ta tự tách khỏi hoạt động tâm linh của người. Nếu người thầy phạm một tội lỗi như mất đi sự từ bi hay không còn lưu tâm đến đệ tử, thì thầy cũng cắt đứt liên hệ ấy. Nếu sợi dây thiết yếu ấy bị cắt đứt, công việc đáng lẽ được thực hiện giữa thầy và trò bị gián đoạn. Và nếu có sự xấu do sự đứt đó, cả hai đều phải nhận lấy. Ngược lại, nếu công việc tốt được tiến hành, sự phát triển tâm linh của thầy kéo theo, hút theo. Có thể nói, đệ tử vốn gắn liền với thầy bằng một niềm tin và lòng sùng kính, cả hai giúp lẫn nhau và cùng tiến bộ. Nếu vị thầy phạm một lỗi và cắt đứt liên hệ, ông phải chịu hậu quả xấu. Nếu đệ tử cắt đứt liên hệ, đệ tử phải lãnh hậu quả xấu. Sự liên hệ và quan trọng sống còn mà chúng ta trong cương vị đệ tử sẽ phát triển. Lòng từ bi, ảnh hưởng tâm linh, hành động vị tha chính là sự biểu hiện của tâm giác ngộ. Tâm ấy có ở khắp nơi, làm sống động mọi vật, nên lòng từ bi và hoạt động ấy có ở khắp nơi. Chỉ cần mở rộng tâm, ảnh hưởng đó vận hành được nhờ niềm tin và lòng sùng kính của chúng ta. Hai yếu tố đó mở rộng tâm ta ra. Chuyện này xảy ra trong liên hệ đối với thầy, cũng thế trong nhiều hoạt động hàng ngày. Chuyện sau đây được ghi trong sách Con đường của sự hoàn toàn lớn của Baron Rinpoche. Đó là chuyện của ba người đàn ông đi gần một xa xa vào những lúc khác nhau trong một ngày. Một xa xa là một vật bằng đất được nặng để tượng trưng cho một stupa, tức là tháp thờ Phật tượng trưng tâm giác ngộ. Người thứ nhất đi trên đường và bắt gặp cái xa xa để trên mặt đất. Ông ta nghĩ rằng để chiếc xa xa trên đất thật là bất kính. Mình phải lấy nó khỏi con đường, sao cho người ta không dẫn lên, rồi sẽ đặt nó trên một viên sỏi, trên cao một chút, trên bờ đường. Với cách đó, người đó đã tỏ ra rất kính trọng đối với sự giác ngộ và tự mở rộng đối với sự ban phước hiện hữu khắp nơi của tâm giác ngộ. Người thứ hai đi ngang thấy chiếc xa xa đặt trên một viên sỏi và nghĩ người ta không chút kính trọng nên mới để chiếc xa xa như thế. Nó bằng đất sét, không nấu chín, nó có thể biến mất vì nắng mưa. Phải giữ gìn cái biểu hiện sống của sự giác ngộ này. Ông ta đi tìm một cái gì để che chở cho nó và chỉ thấy một đế giày cũ gần đó. Ông lấy đế giày ra và đặt nó trên chiếc xa xa để che cho nó. Người thứ ba đến đấy và nghĩ người ta không chút kính trọng, họ đặt chiếc giày cũ đã dùng và bẩn này lên trên một xa xa, và ông vứt chiếc đế giày đi. Ba người này không hành động như nhau, Có thể nói họ hành động hoàn toàn khác nhau, nhưng động cơ của họ giống nhau, giữ gìn cái tượng trưng cho giác ngộ. Ba hành động hoàn toàn khác nhau ấy, và nếu được làm cùng lúc thì có vẻ trái ngược nhau, chúng đã cho phép ba người ấy mở tâm ra trước sự ban phước của tâm giác ngộ và hưởng được các kết quả của việc này. Trong các bài khác có chuyện của một người đàn ông muốn trở thành tăng sĩ vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông ta tìm đến tăng già. Ông ta gặp một trong các đệ tử chính của Phật Sariputra, Xá Lợi Phất, và ba lần xin được thọ giới. Xá Lợi Phất vốn là một vị Đại Bồ Tát. Với sự hiểu biết của Đại Bồ Tát, thấy rằng người này không có đủ công đức để sống cuộc đời tu sĩ. Ngài nói rằng theo Ngài điều này không làm được, rằng ông ta phải phát nguyện theo cách một tu sĩ trước khi sống đời tu sĩ. Nhưng Ngài cũng nói với ông ấy: tôi không biết trọn vẹn về mọi sự, và tốt nhất là ông nên đi gặp chính Phật Thích Ca Mâu Ni. Người đàn ông đến bên Phật Thích Ca, trí tuệ của Ngài lớn hơn trí tuệ của một Bồ Tát rất nhiều. Ngài nói với ông ấy: ngươi có thể thọ giới tu ấy vì ngươi đã từng làm một hành động cho ngươi đủ công đức để thọ. Trước đây nhiều kiếp, ngươi là một con heo. Ngươi ở trong một trại, gần một nơi có một stupa, tháp thờ Phật. Ngươi đang tìm đồ ăn gần stupa, bỗng con chó đi tới và bắt đầu đuổi theo ngươi. Trong cơn sợ hãi, ngươi thoát được bằng cách chạy chung quanh stupa. Và trong lúc ấy, stupa đã trở nên một chốn ẩn náu. Trong khi chạy xung quanh, ngươi đã tạo ra năng lực cần thiết để có thể sống cuộc đời tu sĩ. Như vậy, những việc nhỏ có thể có hậu quả quan trọng. Ơn phước của tâm giác ngộ hiện diện khắp nơi, chỉ cần mở tâm ra trước phước ấy bằng thái độ và cách cư xử. Phải xem chừng sao cho chúng ta luôn có nơi tâm trước hết là tình thương và lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, sau đó là niềm tin và lòng sùng kính đối với Tam Bảo mà người thầy tượng trưng. Giữ được hai điểm đó có mặt nơi tâm, ta tiến lên không khó khăn, vì ta không có chút mong cầu ích kỷ, và ta làm việc cho chúng sinh được lợi ích. Tâm ta tràn đầy sự tốt đối với tất cả những gì liên hệ đến chúng sinh. Nếu chúng ta xấu, đó là dấu hiệu cho rằng tâm giác ngộ chưa phát triển. Ngược lại, nếu nó phát triển, mọi sự xấu biến đi khỏi tâm ta. Điều này thấy được trong các thái độ, trong cách cư xử của chúng ta. Nếu còn những dấu vết ích kỷ và tư lợi, khi chúng ta nghe thấy người khác thành công hay hạnh phúc, chúng ta cảm thấy ganh tị hay bị trái ý. Nếu ngược lại, chúng ta hoàn toàn hoan hỷ khi biết người khác sung sướng. Đó là dấu hiệu rằng tâm giác ngộ, lòng vị tha và tốt được phát triển nơi tâm ta. Đó cũng là chiều hướng và mục đích của chúng ta. Như vậy, chúng ta tiến lên trên con đường đưa đến giác ngộ. Với một thái độ đúng, các chặng đường sẽ đúng và sự tiến bộ sẽ đúng. Nếu ngược lại, động cơ của chúng ta là vì mình, các kết quả sẽ xấu và sự tiến bộ sẽ hỗn loạn. Dần dần, chúng ta sẽ thực hiện được cái gọi là hai điều lợi ích. Trí huệ sẽ biến đi dần dần các màn che tâm ta, và bản chất của nó càng lúc càng hiển lộ, dẫn đến một sự chứng đạt bền vững và còn mãi. Những lời cầu chúc của chúng ta cho chúng sinh và hoạt động vị tha của chúng ta sẽ thể hiện ngày càng nhiều, dẫn đến lúc giác ngộ, sự biểu hiện của hai thân có hình tướng Nirmanakaya và Sambuddhakaya. Hai thân này làm lợi ích cho chúng sinh một cách tự nhiên, không ý niệm thành lập trước. Tất cả những điều trên là kết quả của một sự tiến bộ tuần tự dựa trên các lời cầu chúc sâu xa mà chúng ta bày tỏ. Những sự cầu chúc làm việc cho sự ích lợi của chúng sinh. Chúng ta cầu chúc khi chẳng hạn chúng ta ý thức được các giới hạn của mình và sự bất lực để có thể thực sự giúp chúng sinh. Khi ta không còn làm gì được, lời cầu chúc sẽ thay ta tiếp tục. Tức nguyện ước sẽ giúp được ở một nơi khác, một lúc khác hay một hoàn cảnh khác. Toàn bộ những lời cầu chúc ấy, toàn bộ các hành động vị tha ấy hợp thành sức mạnh của hoạt động mà ta dùng để đạt đến giác ngộ. Trong sự tiến bộ ấy, chúng sinh và chư Phật đồng đều là nguyên nhân của sự thành công của chúng ta. Nếu chư Phật cho ta nguồn cảm hứng, sự che chở và dạy ta, thì chúng sinh cho ta môi trường thí nghiệm, khả năng phát triển các hành động thương, từ bi, nhẫn nhục, là những đức tính của giác ngộ. Chúng ta phải biết ơn đồng đều chư Phật và chúng sinh, vì chúng sinh cũng giúp ta nhiều như vậy trên con đường giác ngộ. Có được kiếp người này không phải tự nhiên mà có, chúng ta được nó do đã tích tụ được các hành động có công đức, các nguyên nhân và điều kiện tốt trong vô số kiếp. Các điều kiện đã dẫn ta đến kiếp này với các đặc tính tốt và các sự tự do của kiếp người quý báu. Nếu ta muốn tiếp tục hưởng các điều kiện thuận tiện ấy trong các kiếp sau, ngay bây giờ ta phải tích tụ công đức, năng lực tốt cần để có được kiếp người, và mặt khác phải tự thanh tịnh hóa. Thật vậy, nếu ta không thanh lọc dòng tâm thức của ta khỏi các sự bất tịnh do nghiệp, các cảm xúc xấu, các khuynh hướng quen có, dịch giả, tham, sân, si, kiêu, ghen và sự ngu si, chúng ta sẽ không chứng ngộ được bản chất giác ngộ của tâm ta. Vậy, chúng ta phải làm hai việc: tích tụ các điều kiện tốt và thanh lọc các khuynh hướng xấu. Cả hai đều không thể thiếu để giác ngộ.